sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng kính bạch trên thầy. Hôm nay chúng con như chúng và Phật tử thiền viện chân giác hội đủ duyên lành được trên thầy về Quan Lâm thiền viện chân giác chúng con, và chúng con lập kính cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con một thời pháp. Thầy đã hoan hỷ đã đến giờ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đê đầu kính cung thỉnh thầy Quan Lâm chánh điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. Kính trên thầy từ bi hoan hỷ hứa cả và chứng minh cho chúng con được trường thừa công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tốt mà cái lời quan hệ tất cả cũng chuẩn bị để thời pháp được nhiều lợi ích.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thầy đã từ bi quan hệ chứng minh và hứa cả cho rồi, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ kính cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin kính mời tất cả quý sư cô, quý cô và quý Phật tử chắp tay trang nghiêm để đồng cung thỉnh Hòa Thượng lên pháp tòa để ban bố cho chúng ta một thời pháp. Nam mô Phật Bổn Sư.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay cũng đầy đủ cái duyên lành, quý thầy cũng đến thăm thiền viện chân giác. Thì theo cái sự thỉnh mời thì cũng có ít lời để nhắc nhở sách tấn ở trong anh đi chúng cũng như quý Phật tử trên đường tu học. Thì đây quý ni chúng cũng như Phật tử thì từ lâu cũng đã nghe pháp và cũng gọi là nghiên cứu và hiểu Phật pháp mà cũng tương đối, cho nên lời quý thầy thì cũng không có giảng lý thuyết gì nhiều nữa. Bây giờ nhắc nhở về cái tu hành, nó là cái chính yếu mà trong cái đường tu hành, thấy không? Thì dù là người xuất gia hay người tại gia thì cũng phải luôn luôn để khắc phục những cái mê lầm, những cái phiền não điên đảo, để rồi mình gọi là chuyển hóa mà có nghĩa là được những cái niềm an lạc, hay là mình sống được với cái pháp hỷ, với cái niềm vui ở trong chánh pháp, thì cái đó mới là cái gọi là lợi ích nó thiết thực lâu dài. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người mà gọi là còn đang trên đường tu tập, tức là cũng còn là chúng sanh hết, chứ chưa phải ai là bậc thánh. Cho nên rồi những cái phiền não, những cái điên đảo, nó cũng vẫn còn gọi là chế ngự mình. Nhưng mà mình biết tu tập, tin tưởng chánh pháp của Phật, thì mình phải gọi là cố gắng để mà chuyển hóa. Thì tất cả ni chúng cũng như Phật tử mình đây thì ai cũng đều là gọi là tu theo Phật, tức là đệ tử Phật hết rồi, thấy không? Nhưng mà đặt câu hỏi lại đó, thì quý vị có thực sự tin Phật không? Đó là cái thực tế đó. Quý vị là đệ tử Phật hết rồi, phải không? Chấp nhận là đệ tử Phật rồi, nhưng mà có thực sự tin Phật không? Tin gọi là bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn không? Quý thầy cô bộ hơi nghi ngờ đó. Nếu mà tin 100% á, thì Phật dạy gì mình phải làm 100%, phải không? Phải không? Bởi vì tin 100%. Chứ còn quý vị thấy là tin 100% mà Phật dạy 100 phần, mình chỉ làm theo chừng 50 phần thôi, thì bảo đảm là tin 100% không? Vậy thì tức là sao? Cho nên gọi là quý vị nghi ngờ là chỗ đó đó. Phải không? Đúng ra thì gọi là tin á, tin là phải làm theo. Nhưng mà Phật dạy thì quý vị có làm theo hoàn toàn không? Chưa hoàn toàn. Vậy tức là chưa đầy đủ tin 100%. Rõ ràng, phải không? Cho nên đó là cái thực tế đó. Ví dụ như Phật dạy biểu mình buông xả bớt, không? Hoặc là đừng có gọi là chứa những cái phiền não, không? Những cái tình chấp, không? Nhưng mà sự thật á, thì mình những cái mà dễ dễ á, thì mình còn buông được, nhưng mà còn cái khó khó á, thì cũng sao mà chưa chịu buông, không? Mà nhiều khi còn tiếc nữa. Rồi quý vị thấy phải không? Hoặc là thí dụ cũng như ngay gọi là Phật pháp đó, hay là giáo pháp của Phật á, không? Thì những cái mà gọi là giáo pháp mà nói nó hợp với cái sở thích của mình đó, không? Thì đúng là mình nghe theo. Còn nếu mà cái chỗ nào nó không hợp với sở thích của mình thì sao? Đó. Cho nên đó, đúng ra thì như vậy thì thấy rằng nhiều khi rồi mình nghĩa là tin theo cái phiền não, phải không? Mà lại bớt tin theo giáo pháp, phải không? Cho nên đó là cái điều mà mình phải gọi là kiểm nghiệm lại đó, phải không? Chứ còn không thì gọi là mình học, gọi là học hiểu đó, học hiểu theo kiểu mà trên danh từ, trên chữ nghĩa thì ai cũng nói là mình đệ tử Phật thì tức là tin Phật, rồi quy Phật, quy Tam Bảo, quy Tam Bảo tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Thì cái đó giống như là nói theo thói quen, Nhưng mà sự thật đó, thấy không? À, mình cũng gọi là quy một phần, quy một phần đấy, cũng chưa dám quy trọn vẹn nữa. Đó, biết không? Tức là thí dụ 100% đó mình quy được 50% đó là cũng quá quý rồi đó, hơn 50% là tốt rồi đó, nhưng mà nó trọn vẹn thì chưa. Tức là quý vị còn phải để dành phần quy gì biết không? À, quý vị kiểu là còn để dành một phần quy gì biết không? Phiền não thì cũng là cái ngọn thôi, mà cái gốc á, tức là để một phần quy cái ngã này, phải không? Quy Phật một phần, quy cái ngã này một phần, mà đôi khi quy cái ngã này còn hơn Phật nữa. Vì thấy không? Đó, cho nên đó là những cái mà mình phải gọi là sáng suốt để mà nhận định cho rõ ràng. Cho nên bây giờ đây á, thì quý thầy nhắc lại, đây là cũng nhắc cái phần mà ở trong cái tập mà nhập Bồ Tát hạnh của ngài Bồ Tát Trực Thiên đó, của ngài nói về cái khắc phục phiền não đó, nghe không? Thì có một cái đoạn ngài nói rằng ta thà bị thiêu, bị giết, bị chặt đầu, chứ quyết không có phức phục giặc phiền não. Nó phải mạnh mẽ vậy, dù bị thiêu chết, bị giết, bị chặt đầu, nhưng mà quyết không có phức phục giặc phiền não. Tức là mình phải thắng nó, chứ không có phức phục. Tức là phải luôn luôn là có cái tâm quyết để mà thắng phục được cái phiền não, chứ không có phức phục. Phức phục tức là chịu thua đó, không chịu thua phiền não, mà mình phải thắng phiền não. Dĩ nhiên là không thể ngay đây mà thắng hoàn toàn rồi, nhưng mà mình phải có cái quyết chí, cái hướng đi gì đó, chứ là gọi là không lùi bước. Dù cho phiền não nó có nhiều, nó có mạnh, nhưng mà mình quyết không có lùi bước, thấy không? Gọi là không phức phục đó, tức là không có lùi bước. Rồi ngài mới dạy thêm là phiền não thì không ở ngoại cảnh, cũng không ở nơi nội thân, thấy không? Rồi cũng không ở giữa thân và cảnh. Nào, quý vị nhớ thấy không? Cái phiền não đó nó không phải là ở nơi ngoại cảnh. Thí dụ cái bàn cái hoa này nó đâu có sanh phiền não, người ta phải không? Rồi nó cũng không phải ở nơi nội thân. Thân này là đất nước gió lửa thì nó cũng không biết sanh phiền não. Rồi cũng không ở giữa thân và cảnh, hai cái nó cũng không phải ở giữa phần đó nữa, không? Như vậy thì ngoài ba chỗ đó chẳng có chỗ nào để cho nó trú. Nó phải quán cho nó thấu đáo vậy đó, để rồi mình mới là phước phục nó được. Như vậy không có chỗ nào cho nó trú thì sao? Vậy nó trú chỗ nào để mà nó hại ta? Trú bên trong không được, bên ngoài không được, mà giữa không được, thì trú chỗ nào? Vậy nên biết phiền não chỉ là cái tâm quyển, nó không có đáng sợ. Hãy nên vì sự nghiệp trí tuệ mà siêng tu, sao ta vẫn cứ ở trong địa ngục để bị tổn hại một cách vô nghĩa, thấy không? Là thầy quán thấu đáo rồi đó, cho nên mới thấy rằng phiền não chỉ là cái tâm quyển thôi, chứ nó không có cái thực chất, hay nói theo cái danh từ chuyên môn là nó không có cái tự ngã. Phiền não không có tự ngã của nó, không có tự tánh đó, không có tánh của phiền não. Cho nên nó là chỉ là cái quyển, hay là nói theo cái tinh thần Văn Nhã, nó cũng vốn là tánh không. Phiền não vốn là tánh không, chứ nó không có phải là có cái tánh cố định chắc chắn, không? Thì tại sao mình phải sợ nó? Sợ một cái mà gọi là cái ảo, không? Cho nên đây phải vì cái sự nghiệp trí tuệ để mà siêng tu, không? Để mà chuyển hóa, tin chắc rằng mình đủ khả năng để mà thắng nó. À, bây giờ nó không có thực chất, không? Nó không có thực tánh. Thì vậy là bảo đảm là mình có khả năng thắng nó. À, nhưng tại sao mình không chịu thắng? À, phải không? À, cho nên rồi lại để rồi phải nghĩa là phức phục nó, rồi theo nó, bị nó làm tổn hại, mà gọi là một cách vô nghĩa. À, thì cái đó gọi là mê lầm, là vô minh, là điên đảo là chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình học vô minh, rồi mình hiểu vô minh, rồi mình cũng bàn vô minh, rồi có khi mình cũng thuyết về vô minh, nhưng mà cái thực tế đối diện vô minh không ai biết. Nào, nghe thấy không? Nào, cho nên bây giờ đó mình phải đi vào thực tế vậy đó. Thấy không? Rồi Ngài nói thêm, nếu tôi thấy mình ở giữa một đám phiền não, tôi sẽ dùng trăm phương ngàn kế để chịu đựng như một con sư tử giữa đám chồn, không để cho phiền não tác hại. Đó, phải có một cái gọi là cái sức mạnh, cái ý chí kiên quyết như vậy đó, không? Chứ không thể mà gọi là yếu đuối, không? Yếu đuối tức là sao? À, nếu mà thấy mình ở giữa đám phiền não thì mình phải gọi là dùng gọi là trăm phương ngàn kế để mà chịu đựng, chứ không phải gì đó rồi cái thì gọi là đầu hàng. Không phải gì đó đầu hàng phiền não đó, mà mình phải chịu đựng để mà vượt qua, để mà chuyển hóa, chứ không để gì đó là cái sanh phiền não, phải không? Nà, cho nên gọi đây gọi là như là con sư tử giữa đám chồn rồi đó, không? Là quyết là không có để cho nó tác hại mình, nó không có đầu hàng, không? Cho nên nhiều vị, không? Tu tập cứ than là mình sao mà cứ phiền não nhiều quá, không? Bị những cái phiền não nhiều quá, nó bao vây nhiều quá, rồi nhiều khi chán nản, không? Hoặc là có khi than, không? Tu hành cũng lâu năm rồi mà sao mà không hết phiền não. Phải không? Tu hành lâu năm rồi mà sao không hết phiền não còn hoài. À, thì ở đây thì phải đổi lại, gọi là đổi cái suy nghĩ lại, không? Đổi cái tư duy lại. Tức là sao? Tức là không phải mà gọi là than vậy đó, mà mình phải đổi cái tư duy lại, không? Là dù cho phiền não mà nhiều ít, không? Nhưng mà mình đã quyết tâm tu rồi, gặp được Phật pháp rồi, thì mình quyết, không? Phải tiến tới để mà thắng phục nó, phức phục nó, không? Chứ không có than thở. Đó, bây giờ chịu không? Đó, phải không có than thở, phải quyết thắng phục. Bởi vì nếu mình không thắng được nó thì sao? Bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu mình không thắng được nó thì sao? Thì nó thắng mình thôi. Chỉ có hai đường thôi, chứ đâu có đường nào khác, phải không? Một là mình thắng được nó, hai là nó thắng mình, vậy thôi. Đó, mà nếu nó thắng mình thì sao? Đó đặt trường hợp lại, mà nếu nó thắng mình thì phải ra đây. Đó, thì vậy mà nếu nó thắng mình ra đó, không? Thì bây giờ phải trách ai, rồi ai thiệt thòi. Thì vậy giờ phải than với ai? Đó, vì thấy không? Đó, cho nên vậy giờ mình giờ nếu mà có than thở cách mấy, không? Thì cũng phải nghĩa là đành nghĩa là bị nó chi phối, bị nó tác hại thôi. Thì vậy thì cũng còn con đường nữa là phải thắng nó thôi. Chứ không đường nào khác. Vì thấy không? Nó đường đi của mình là như vậy. Nó thấy được những cái điểm, gọi là những cái điểm mà căn bản đó đó. Thì rồi mình mới gọi là có một cái nhìn nó sáng suốt, nó đúng đắn, để rồi tu tập cho nó xứng đáng. Chứ còn có nhiều vị nhiều khi cũng có cái quan niệm, thôi thì mình giờ tu cũng duyên duyên thôi, còn để lại phần niệm là phiền não chút đỉnh không sao. Phải không? Bây giờ có quan niệm đó không? Đừng nghĩ rằng để lại chút đỉnh không sao, đúng không? Bởi vì đã gọi nó là phiền não mà, đúng không? Phiền não tức là nó là thuộc về cái gọi là cái độc rồi, đúng không? Mà dù cho là nó ít hoặc nó nhiều thì nó đều có tác hại hết, đúng không? Mà một ít phiền não nó cũng đủ sức để mà nó dẫn mình đi, nghe không? Nghĩa là dài dài ở trong sanh tử, chứ không phải là tầm thường. Chỉ một niệm phiền não thôi. Nếu mà một niệm phiền não mà mình không có chuyển hóa được, nghe không? Rồi để mình lao theo nó, thì nó cũng đủ sức. Một niệm phiền não thôi, nó cũng dẫn mình đi cũng nhiều đời. Nhiều đời chứ không phải là một đời nữa. Đó, vì nhớ, nghe không? Chỉ một niệm phiền não mà nó có thể dẫn mình đi nhiều đời. Như vậy thì ngay đây một niệm phiền não mà mình chuyển cái thì phải đỡ tốn thời gian biết bao nhiêu không? Như thế không? Không? Có một niệm ngay đây mà mình chuyển được rồi thì nghĩa là mình đỡ tốn được bao nhiêu đời. Không? Nó phải lang thang. Như thế. Không? Cho nên đó tu tập rồi mình phải sáng suốt, nhận định rõ ràng. Không? Rồi Ngài mới nói thêm, như người ta giữ gìn đôi mắt của mình, lúc gặp nguy hiểm lớn thì cũng vậy, khi lâm nguy thì tôi sẽ giữ gìn con mắt tuệ của mình để không để cho phiền não nó thao túng. Nè, quý vị thấy không? Cũng giống như mình giữ gìn đôi mắt, phải không? Giữ gìn đôi mắt hết sức là trân trọng, phải không? Cho nên lúc mà gặp nguy hiểm lớn thì cũng phải càng giữ gìn nữa. Thì như vậy mình khi mà gặp mà những cái lâm nguy, những cái cảnh mà nó có thể gọi là phiền não nó bao vây đó, không? Thì mình cũng phải giữ gìn con mắt tuệ của mình như vậy đó, không để mất con mắt tuệ hay bị nó tổn hại con mắt tuệ của mình. Thì mắt tuệ nó bị tổn hại thì phiền não nó sẽ thắng thế, nó sẽ chi phối, nó sẽ thao túng mình. Chứ không phải ráng giữ gìn mắt tuệ. Có mắt tuệ đó thì nghĩa là nó mới có cái sức mạnh, không? Cái thấy sáng suốt để mà nó thắng được phiền não đó, phải chuyển hóa phiền não đó. Chính con mắt tuệ nó mới chuyển được phiền não. Cho nên mình tu tập, không? Là phải đáng để mà giữ gìn cái mắt tuệ của mình đó. Bởi vậy mà Phật cũng là thường nghĩa là nhắc nhở mình hay cảnh tỉnh mình, không? Cũng như là các bậc thiện nghi thức luôn để mà cảnh giác chúng sanh của mình đó. Phải nhớ rằng, không? Cái kẻ thù lớn nhất của chúng sanh đó là thiếu trí tuệ. Không? Nhớ như đó, không? Cái kẻ thù mà kẻ thù lớn nhất của chúng sanh đó là thiếu trí tuệ. Bởi vì thiếu trí tuệ đó thì nó dẫn mình đi dài trong sanh tử, tức là nó kéo dài cái thời gian mình làm chúng sanh. Không? Cho nên đó là cái kẻ thù lớn nhất đó. Không? Và mình tu tập mà nhất là tu thiền đây nữa thì càng phải nghĩa là thấy được cái điểm trọng yếu này. Nhiều vị thường hay có cái gọi là cái nghĩ hay là cái thích đó, bởi vì thường mình sống trong cái phiền não quen rồi, hoặc là sống trong cái nó bị sao động nhiều rồi. Cho nên là khi mà tu tập á, thì ai cũng muốn là nó thích cái định, nó yên định, phải không? Mà tâm nó định cái là thích lắm, phải không? Thành ra cái đó là cái mà cũng dễ bị gọi là mắc kẹt á, phải không? Định thì tốt lắm, phải không? Nhưng mà gọi là thích nó, phải không? Thì cũng là một cái gọi là bị vướng mắc, mà cũng là một cái gọi là cái bệnh. Thích tức là dính rồi, phải không? Là có thích là có dính rồi. Cho nên đó cũng là một cái gọi là một cái tướng khác của cái tham ái, là gọi là say mê trong định đó. Không? Cho nên những vị mà tu ở bên gọi là nguyên thủy đó, không? Mà những bậc mà tu thật sự mà có chứng ngộ đàng hoàng đó, thì các ngài cũng thấy được cái gọi là cái bệnh này, hay là cái hiểm họa này đó. Cho nên các ngài cũng luôn luôn là nhắc nhở người tu hành. Không? Bởi vậy mà ví dụ như bên nguyên thủy là tu về các cái tầng thiền, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới tứ không. Thì tại sao phải có các cái tầng thiền vậy? Thì cái này cũng vậy, bởi vì khi mình tu mà vào được cái sơ thiền thì nó là tâm là nó bớt sao động bên ngoài rồi, thì nó cũng có cái gọi là niềm hỷ lạc, niềm vui trong cái sơ thiền đó, rồi nó cũng có những cái tướng trạng của cái sơ thiền, cho nên người mới rồi rất dễ thích, vào được cái sơ thiền cái là thấy thích rồi, mà thích rồi thì đâu có vào được nhị thiền, biết thấy không? Cho nên là sơ thiền được sơ thiền rồi phải bỏ để mà tiến lên nhị thiền, thấy không? Vậy tức là không cho mình dừng trong đó, rồi nhị thiền thì cái định nó sâu hơn. Cho nên là cái an lạc nó cũng vi tế hơn, thì càng dễ thích hơn nữa. Mà dễ thích tức là dễ đắm trong đó. Cho nên rồi các ngài cũng phải cảnh giác nữa, cũng phải bỏ. Được nhị thiền rồi cũng phải bỏ, để mà tiến lên tam thiền. Cho nên tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc. Là cái vui mà nó vui vi diệu. Mà cái vui vi diệu thì quý vị thấy dễ bỏ không? Đó, mình có vui nhỉ, vui mà chưa vi diệu đâu mà chưa dám bỏ rồi, vì thấy không? Tức là cái vui bình thường thế gian này chưa vi diệu mà chưa dám bỏ, còn nó lại cái vui vi diệu nữa thì khó bỏ, như thấy không? Đó, cho nên là các ai cũng luôn là cảnh tỉnh nữa cũng phải bỏ luôn, dù nó là cái vui vi diệu nhưng mà cũng phải bỏ, nó cũng là vô thường thôi, bỏ rồi mới tiến lên là tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền mà dừng ở đó thì cũng không đấy, không giải thoát được, chưa giải thoát được, cho nên phải qua nữa là tứ không định, rồi vào diệt tận định, rồi mới chứng a la hán được. Như thế nào? Mà chứng a la hán á là phải thành tựu gọi là cái tuệ giải thoát. Cho nên cái trí tuệ là cái trọng yếu. Cái định á thì nó chỉ gọi là dừng phiền não thôi. Còn cái trí tuệ đó nó mới nhổ được phiền não lên. Cho nên trí tuệ mới giải thoát. Bởi vậy mà các ngài thường gọi là cảnh tỉnh, gọi là cái hiểm họa của định. Định nhưng mà có cái hiểm họa của nó. Thấy không? Cho nên đó mình tu tập. Bởi vậy mà trong kinh Pháp Hoa Đàn thì Lục Tổ dạy là phải định tuệ đồng đẳng, không để nghiêng lệch. Thấy không? Cho nên mình đừng có mà nghiêng một bên. Thấy không? Đó. Thích nhập định quá, không? Rồi dính trong đó luôn. Cho nên có khi thì các ngài nói định mà thiếu tuệ đó là sao? Si định, hoặc là trong thiền tông thì gọi là cái gì? Vào trong hang quỷ, phải không? Đó thì vậy đó. Cho nên là mình phải gọi là nhớ cái điều đó, là cái định cái tuệ nó phải cân bằng. mà các ngài ở bên Nguyên Thủy đó, các ngài cũng dạy gọi là mình phải luôn luôn là định mà kết hợp với tuệ, phải luôn luôn có kết hợp có tuệ, đi đôi với tuệ thì nó không sợ bị lạc. Còn nó nghiêng một bên đó thì dễ bị lạc. Rồi các ngài cũng nói rằng bởi vậy mà có khi đạt được tứ thiền rồi thì mà thiếu tuệ, cho nên ngay đó tưởng đâu là chứng A-la-hán. Tưởng đâu chứng A-la-hán. Vì tới đó là giống rồi. Gọi là xả khổ xả vui. Xả niệm thanh tịnh rồi. Thì, cho nên là tưởng đâu là A-la-hán. Nhưng mà không phải. Vì thấy không? Cho nên cái đó cái là nguy hiểm. Bởi vậy đó mình tu tập. Phải nhìn, phải hiểu cho nó đàng hoàng. Và như vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu hành của mình là nó cũng còn dài, nó còn dài chứ chưa phải là dễ dàng. Do đó mà phải gọi là hết sức gọi là quyết tâm, tinh tấn, chứ không thể dễ vui được. Mình nhớ, không thể dễ vui được, phải hết sức là tinh tấn. Tinh tấn luôn luôn, tinh tấn đều đặn. Chứ không phải là tinh tấn có chừng mực. Mình nhớ, không phải là tinh tấn có chừng mực. Quý vị biết tinh tấn có chừng mực là sao không? Hả? Chút xíu là thấy đủ rồi. Gọi là có chừng mực đó. Phải không? Còn mình đây là gọi là tinh tấn là luôn luôn là gọi là chừng nào mà gọi là đạt thành đạo quả viên mãn mới thôi. Mà đúng là đạt thành đạo quả viên mãn cũng chưa thôi nữa thì đó mới hay. Cũng như Đức Phật đó. Thấy không? Hoặc là các vị A-la-hán cũng vậy. Đạt thành đạo quả rồi, nhưng mà vẫn luôn luôn tinh tiến. Phải không? Chứ không phải ngay đó là thôi, không có tinh tiến. Cho nên là các ngài chứng A-la-hán rồi mà cũng vẫn ngồi thiền. Đức Phật cũng vậy. Phải không? Cho nên quý vị mà có đọc trong kinh A-hàm mà có một cái đoạn gì, một đoạn nói Đức Phật khi mà lúc mà tuổi, gọi là tuổi lớn tuổi gần già đó, thì một hôm ngài thuyết pháp cho chư tỳ kheo, thuyết pháp hơi là ngài cũng hơi mỏi, cho nên là ngài mới gọi là nằm nghỉ để bảo ngài A Nan ngài thay ngài để mà thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, tức là đây cũng chắc là các vị tỳ kheo trẻ rồi đó, mới rồi đó, nghe không? Thì hôm đó thì ngài A Nan ngài thuyết về thất giác chi, bảy giác chi. Thì khi mà ngài A Nan ngài thuyết tới tinh tấn giác chi đó, không? Thì Đức Phật liền ngồi dậy. Ngài đừng nằm, phải không? Đừng nằm nghỉ đó. Mà nghe nó tới tinh tấn giác chi là ngài ngồi dậy. Đó. Ngồi dậy, ngài mới bảo A Nan, ông thuyết về tinh tấn hả? Ông khen ngợi gì tinh tấn hả? Đúng vậy, Như Lai tuy là đã gọi là đạt thành đạo quả rồi, nhưng mà vẫn không quên tinh tấn. Đó là một cái hình ảnh để mà gọi là cảnh tỉnh cho trong hàng đệ tử đó. Ngài mượn cái hình ảnh đó để mà cảnh tỉnh đó. Như Phật vậy, không? Mà nghe nói tới tinh tấn đó thì ngài cũng phải nghĩa là ngồi dậy. Còn mình thì sao? đó thì quý vị thấy ha? Bởi vì đúng là tinh tấn ha? Tu tập gì mà thiếu tinh tấn là không thể đến nơi đến chốn được rồi. Như thế không? Mà tinh tấn phải tinh tấn nó luôn luôn ha? Nó đều đặn và gọi là không có giới hạn thì mới thành tựu được cái viên mãn. Nhiều đó thôi đó, là quý vị thấy là trên đường tu tập của mình không? Thì phải hết sức chân thành để mà tiến bước, bởi vì cái điều này á thì mình làm cho mình chứ không ai làm thế mình hết. Cái này là mình phải làm cho mình, không ai làm thế hết. Thầy tổ thì chỉ dạy rồi gọi là hướng cho mình đi, không? Nhưng mà còn đi hay không là thuộc phần của mình, nào ghi nhớ phần của mình thôi. Do đó mà phải chính mình tu tập để rồi mình phải có được những cái bước đi nó chân thật, không? Nó chín chắn, không? Rồi ở đây nhắc thêm một điểm này nữa để cho tất cả mà thêm cái gọi là cái ý niệm để mà luôn tinh tấn, không? Ngài nói rằng ở chung với nhau á thì nên khéo phiên răn người bỏ ác làm lành, khi người khác cho những lời phiên lợi ích mà mình không có yêu cầu á thì phải cung kính mà đón nhận, hãy là đồ đệ học hỏi từ tất cả chúng sinh. Đâu vì nhớ cái điều này, ở chung với nhau khéo phiên răn để bỏ ác làm lành, thì khi mà người khác họ cho những cái lời phiên lợi ích, tức là người khác như huynh đệ với nhau đó, mà cho những cái lời phiên lợi ích mà mình không có yêu cầu, mình không yêu cầu mà người ta vẫn vẫn cho những cái lời phiên thì sao? Thì phải cung kính mà đón nhận, chứ không phải là thông thường thì sao? Tự ái, tôi đâu có cầu mà phải chỉ, phải không? Tôi đâu cần, tôi không cần cầu mà chỉ, phải không? Đó thì cái đó là sai lầm. Mà cái đó cũng là một cái mà gọi là cái tướng mà biểu hiện của cái tập khí phiền não. Còn ở đây như vậy là quá tốt, mình không cầu mà huynh đệ lại thương mà chỉ trước nữa thì quá hay. Cho nên đây là như vậy thì phải cung kính mà đón nhận, rồi hay là đồ đệ để mà học hỏi từ tất cả chúng sanh. Đó phải thấp mình như vậy đó thì mình sẽ hỏi được nhiều, được lợi ích nhiều lớn. Thì nhiêu đó quý vị mà luôn luôn để mà kiểm thúc lại mình, phản chiếu lại mình, thì có thêm đầy đủ cái tư lương để trên đường tu tập Phật pháp mà rất là lớn lao, không? Thì như vậy từ đây đó, không? Quý vị phải nhìn phiền não như thế nào cho nó đúng đắn, phải không? Nhìn cho nó đúng đắn, không? Phải có cái gọi là cái quyết tâm, có một cái sức mạnh, gọi là mình quyết là phải thắng phiền não, không có lùi bước, nhớ không? Không có lùi bước trước phiền não. Nghĩa là mình bây giờ thì chưa thể gọi là một lần mà thắng hết, không? Nhưng mà cũng với một cái quyết tâm, một cái ý chí là mình cũng quyết phải thắng mà không có lùi bước. Nào ghi nhớ không? Lỡ mà có thua thì sao? Nào ghi kiểm coi, giờ lỡ có thua thì phải sao? Tức là lỡ có thua không? Thì phải lập kế để mà thắng lại, phải không? Đó, tức là mình lỡ lại, giờ lỡ thua rồi thì phải lập kế để mà thắng lại, chứ không thể lỡ thua cho thua luôn. Đó, vì đây không? Lỡ thua cho thua luôn là chết rồi. Đó là cái căn bản, nghe không? thì hôm nay được gặp gỡ tất cả, thì đây là những cái lời chân thành để mà cũng sách tấn thêm gửi đến cho tất cả có những cái nhìn đúng đắn để phát triển thêm cái công đức tu hành của mình, có thêm cái trí tuệ đối với cái giáo pháp của Phật, để rồi mình thật sự có đầy đủ niềm tin đối với chánh pháp mà luôn luôn là tiến, để cho nên xứng đáng với những người đệ tử Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kể cũng hay đó, nhưng mà quên nó đi thì hay hơn. Tức là quên nó để mà thực hành. Tất cả hồi hướng chúng sanh vô